Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là rằm Thường Nguyên 2013. Tất cả các vị hội họp về quan thanh thiền viện ở tại San Diego cũng như là ở internet khắp thế giới. Hy vọng là cái bài pháp ngày hôm nay sẽ giúp cho các vị đạt được những sự lợi ích cho bản thân mình. Xin mời các vị im lặng để tất cả chúng ta đều nghe pháp. Tại vì khi mà các vị nói đó, nói chuyện đó, nó sẽ phân cái bài pháp ra, những người bên cạnh đó sẽ chi phối tinh thần không được nghe rõ. Rồi trên online mọi người cũng nghe nữa, thành ra cái âm thanh đó, nó không còn hay nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vì tất cả các vị hôm nay có cái lời nào, có cái gì cần hỏi thì cái bài pháp nó sẽ thành linh động. Còn nếu không đó thì bọn mình phải tự thuyết, tự diễn, nó trở thành bó, nó bó buộc, nó trở thành nhỏ. Tất cả các vị có thể nêu ra bất cứ một cái câu hỏi nào bản thân của mình, có thể đưa tay lên, không có ai hết, ai cũng nói mắt chớp chớp. Thôi thì mắt chớp chớp thì bây giờ mình phải giảng cái bài pháp cho cái tự diễn. Các vị tụng kinh này nãy, trong kinh đầu tiên, cái phần kinh là xin nguyện về cõi Phật, các vị nghe rõ phải không? Nghe thấm thía làm sao, phải không? Đúng không? Đường đời càng bước càng xa xa vời, bơ vơ trên quãng đường đời, kìa là hoang vắng, kìa thời rừng hoang, thấy không? Thập thò mảnh hổ ác lan, thấy rõ ràng không? Chí con khủng khiếp kinh hoàng khóc la. Các vị nghe cái câu đó nghe thấy tội nghiệp không? Cái này là nói về cái ý. Tất cả đều là ý Đức Phật. Thành ra khi diễn ra đó, để nhắc nhở các vị, các vị sinh ra thế giới này từ đâu mà ra? Từ đâu? Từ cái vô minh. Cái vô minh ở đâu? Từ cái nghiệp tiền kiếp của các vị. Cái nghiệp tiền kiếp là gì? Cái nghiệp trong cái quá khứ, cái nghiệp trong cái quá khứ, tất nhiên là tiếng Anh kêu là past đó, trong quá khứ. Từ cái vô minh, cái không hiểu biết, bắt chước, nghe không? Sinh ra thế giới nào các vị bắt chước cho những người xung quanh cái đó. Mới đầu đó mình là nhân chi sơ, cái gì cũng ngơ ngác á, cái gì cũng ngạc nhiên á, cái gì cũng không biết hết á, thấy cái gì cũng phân biệt chưa được cái thiện và ác. Hẳn mà các vị đầu thai vô trong cái thế giới chưa sanh, chưa hiểu biết, thì các vị đầu thai vô gần cái người ác thì người ác sẽ diễn thuyết, sẽ chỉ cho các vị làm ác. Mà khi làm ngược với người ta, người ta nói là các vị ngu, đúng không? Ngu. Tại sao ngu quá vậy? Làm sao mà làm cho, cũng như lời nói tí dụ nha, bây giờ đi buôn bán, các vị phải tranh thủ làm sao cho có lợi, có đúng không? Còn tu thì các vị phải buông hết, phải không? Mà bắt các vị mà làm cái này nó qua cái kia thì nó không đúng. Tại sao? Tại vì trong chùa đó, trong thiền viện á, là phải giảng kinh dạy pháp cho giải thoát, có đúng không? mà tự nhiên buôn bán vô là thấy wrong rồi, thấy sai rồi. Cái đó là, đó là không đúng. Bây giờ ở ngoài chợ tự nhiên ngồi bán cá, bán thịt, ngồi giảng kinh Phật, có đúng không? Thì người ta nói là mình ngu đó, có đúng không? Giờ nó chỉ điểm cho nó nghe như vậy đi. Thì bây giờ làm sao? Vô chùa, đi thiền viện phải thay một minh sư, một người mà đạo sư, để các vị được học cho giải thoát, chứ không phải tính tiền chuyện buôn bán. Nếu mà người thầy ở trong chùa mà tính chuyện buôn bán cho các vị là người thầy ngu. Người thầy ngu thì dẫn theo đám ngu theo vào, đó là manh sư, thì sẽ dẫn theo một đám manh đồ, tất nhiên là một đám đệ tử là manh, là không có mắt. Tự nhiên mắt mình đang sáng lên, lấy cái đồ chọt cho nó đuôi ra đi theo, nắm cái đuôi cho người, nắm cái áo của người đuôi nữa, thì đi về đâu? Giờ các hình ảnh các gì tưởng tượng nha, các gì đứng ngoài nhìn thấy một đám người, tự nhiên con mắt tự nhiên lấy đồ bịt mắt lại, hay là chọt cho mắt cái đuôi đi, nắm cái áo của người tiếp tục và tiếp tục, toàn là bịt mắt hết rồi, đi ngoài đường mà ngoài phi quậy á, các gì tưởng tượng nó sẽ về đâu? Không nói cũng biết rồi ha, nó sẽ đi xuống cái mồ, đúng không? Chắc chắn là 100%, chắc chắn rồi, không cần nói nhiều. Bây giờ nói ra chợ, nhờ hình ảnh là các vị phân biệt đó nha. Tự nhiên trong hàng cá hàng thịt bán cho tiêu thụ cái đám đồ đó, tự nhiên cái mình ngồi mình bán thịt mình giảng nhân quả, đố ai dám lại mua thịt không? Đố ai dám lại mua cá không? Tất nhiên là mình sẽ ế, rõ ràng không? Bây giờ nói là vô minh là gì? Là mình không phải là vô minh, là mình manh, mà là mình ngây thơ. Mình là vô minh từ trong cõi nó vô minh tới đó, tất nhiên là nhân chi sơ. Mình không có tin mình mà mình tin những người khác ở ngoài không à. Bây giờ nói là thử phân biệt cho các vị coi thử, cái vô minh là nó dẫn mình về đâu nha. Mình đói, mình hỏi người bên cạnh coi ăn cơm được không, nghe nha. Chỉ có người bên cạnh người ta không có đói, người ta nói không, đừng ăn. Người ta đói, người ta trả lời không phải sai, ta trả lời rất là đúng, là tại người ta không có đói. Thấy chưa? Rồi bây giờ mình no, bây giờ mình nghe lời người bên cạnh ăn nha, mình không khát nước nữa, người bên cạnh người ta khát nước. Mình đang bệnh, người ta không có bệnh nữa. Mình đang bệnh hay là người ta đang bệnh, cho vậy đi. Ta bị mình uống thuốc, nghe không? Người ta đang bệnh bón, người ta uống thuốc sổ, người ta hỏi các vị uống thuốc không, các vị gật đầu uống, dễ thương nghe. Thì người ta vội vàng, người ta đưa cho các vị thuốc sổ, sẽ đi về đâu? Các vị dành cầu 100%, rõ ràng chứ. Dù người ta đói, người ta biểu các vị ăn, người ta có no không? Như là sao? Thì trong nghiệp trong thế gian này đó, mỗi các vị, mỗi người, mỗi cái nghiệp. Mỗi người cái nghiệp là gì? Nhờ tự giảng cho các vị nghe. Cái nghiệp tự nhiên đâu sinh ra vậy? Nghe nói nghiệp sinh nghề tưởng nghiệp. Nghiệp nghe người ta nói mình cũng nói theo, sinh nghề tưởng nghiệp đó. Người ta nói tu mà lũi tu đi, tu trong tâm á, hỏi Phật đâu? Phật trong tâm, hỏi tâm đâu? Chỉ tùm lum hết à. À, cái đó là người mà học nói là con két. Bây giờ mình làm sao cho nó đúng? Quan trọng nghiệp ở đâu? Giờ trong các vị đố các vị nghiệp ở đâu? Im lặng, mắt chớp chớp nữa, chớp chớp tiếp. Rồi mắt chớp chớp thì bây giờ tự diễn tiếp nữa ha. Cái nghiệp từ nơi cái thương, cái ghét, cái thích, cái không thích của các vị á. Cái nào các vị thích, yêu nó, ảnh lòng nó đó. Cái nghiệp nó nằm ở chỗ các vị thích á, thương, yêu nó, ghét á. Nó nằm đâu nữa? Nếu tôi yêu nó ghét mà nó không có cái chỗ trụ, nó không có chỗ nằm á, nó không có chỗ vịnh á, thì nó không thành. Tại vì còn cái gì còn cái ngã của mình á, tự nhiên cái ta của mình á, có đúng không? Bây giờ nếu mà các vị không có nằm ở trong cái thân các vị, người ta kêu tên các vị, người ta chỉ, người ta chửi các vị có giận không? Các vị tên xoài, tên mít, tên ổi, tên hồng, tên đào gì đó, tên hương, tên gì đó, ta kêu người ta chửi các vị mà chưa tu đó, thì các vị sân liền, nổi giận lên liền phải không? Tại tôi dám tử tôi. Bây giờ thử hỏi nhau một cái tên đó, tên mít, tên đào, tên ổi, tên hồng, tên hương, tên hoa, tên gì đó. Bây giờ coi là thế giới này có bao nhiêu, nước Việt Nam có bao nhiêu người cái tên đó, nhiều sổ phải không? Rất là nhiều. Nhưng mà tại vì mình mới đầu đó là mình nhận cái tên đó của mình, không biết nó từ đâu ra đúng không? Biên cái tên của đó mình á, rồi xong lấy dao chặt nó, lấy kiếm đập nó, lấy búa đấm nó, lấy đồ đập nó tan nát ra. Các gì có gì không? Có đau không? Tại vì nó còn cái gì? Nó còn cái sự sống mà nó cái tên đó nó thành ra hả? Ta kêu cái tên nó ra là mình giận rồi phải không? Nếu mà người ta kêu cái tên đó người ta tăng bốc á, cái tên đó giỏi ghê á, cái tên đó tốt ghê đó, cái tên đó giải thoát ghê vậy á, cái tên đó cao thượng ghê, là mình đây ai à, trong bụng thôi là nó vui ơi là vui vậy đó, phải không? Nhưng mà ta kêu chúng cái tên đó mà ta phỉ báng, đã chê bai, đã lăng nhục thì khỏi nói rồi, giờ ngủ không được, nhớ hoài, lẩm bẩm hoài, nhiều khi nằm mơ còn kêu tên cái người nói chửi mình ra mà mình giận á, ngồi dậy thanh bệnh á. Rồi các vị tính sao đây? Thì cái nghiệp của các vị cũng như cái nghiệp ưa thích từ đâu mà ra? Từ trong tham, từ trong cái sân, từ trong cái si mê không hiểu biết, từ trong cái vô minh mà ra. Có đúng không? Tại vì cái vô minh không phân biệt đâu là thật, đâu là giả, không phân biệt đâu là trắng là đen, không được phân biệt đâu là thiện là ác. Có đúng không? Nếu mà tu mà lấy cái lý này cao hơn lý kia, lấy cái chữ này cao hơn chữ kia để thiêu dệt nó không bao giờ ngừng được hết, nó không bao giờ yên được, an được, nó không bao giờ an lạc được, mà nó mãi mãi là chiến tranh. Bây giờ nói nha, cái băng nhã mình nó nằm ở đâu? Nằm trong năm cái thằng giặc. Năm thằng giặc nó nằm ở đâu? Thằng giặc thứ nhất là nha, bình tĩnh nha, con mắt của các vị đó, out. Thằng Thần lực thứ hai là cái lỗ tai của các vị nè. Ui. Thần lực thứ ba là cái lưỡi của các vị nè. Thần lực thứ tư là cái lông mũi của các vị nè. Thần lực thứ năm nó nằm ở đây, cái thân của các vị nó ẩn ở trong nó đó. Nếu mà nó không có cái nhớ, nó không có sự sống, nó nằm lên, nó nằm dài vậy đó đi, thì giống như cái tên các vị viết trong giấy vậy thôi. Nhưng mà tại nó có sự sống, nó từ đâu ra? Rồi cái các vị nói, tôi khổ tại cha mẹ tôi đẻ tôi ra đó. Này lấy ơn báo quán đó nghe. Cha mẹ mình đẻ mình ra, tổ khổ công nuôi mình, lo cho mình, mỗi lần mình bệnh lên chạy đông chạy tây chạy nam chạy bắc kiếm thuốc cho bằng được, lo từ chỗ ăn chỗ ngủ của mình, lo từ cái học cái hành của mình. Bây giờ mình nói tại tại cha mẹ mình á, này lấy ơn báo quán hay lấy quán báo ơn? Các vị lấy quán là báo cho người ơn. Nói lấy ơn báo quán là các vị phải tỉnh nè. Để nói lấy ơn báo quán cái nghĩa nó như thế nào nè, mà lấy quán báo ơn nghĩ thế nào nghe. Lấy ơn báo quán là khi người ta làm thiệt thòi cho mình, người ta chỉ trích mình, người ta chửi mình, người ta lăng nhục mình, giống như hồi đó giờ mình ỷ lại. Tôi là con của ông gì, bà gì đó, gia đình tôi sau lưng tôi giàu lắm, tiền ăn không hết, nhà cửa ruộng đất nhiều lắm, mà người ta đụng tới mình á thì mình giận liền, nói tôi nhà giàu vậy, học giỏi như vậy mà người ta chửi tôi. Người ta chửi các vị nên cảm ơn, người ta nói các vị vô dụng, các vị nên mừng. Cái đó là lẽ ơn báo quán đó. Ta giết hết gia tài, ta cướp hết gia tài các vị được giải thoát khỏi lòng con ma giữ của nữa. Cái đó là lẽ ơn báo quán. Tại vì các vị giữ của nhiều khi các vị không biết xài, nhờ người ta giật hết, người ta phá hết rồi các vị được giải thoát. Các vị nên lấy ơn báo quán, quán nọ mới tiêu tan được. Chứ nếu người ta phá qua mình mà chạy qua mình phá người ta, giữa mình đang phá đó người ta có người xuất hiện được biết mình làm chuyện đó, người ta giết mình sao? Còn lấy quán báo ơn là gì? Cha mẹ sinh cho mình, nuôi mình, lo cho mình, mà mình không biết ơn, mình còn trách nữa. Tại cha mẹ tôi đẻ tôi ra nữa, mặt tôi xấu như vậy nữa, tánh tôi như vậy là tại tôi có cái duyên của cha mẹ tôi. Các vị nên nhớ nghe rõ nha, cái câu người ta nói cha mẹ cứu đẻ con tiên, nghe là sao? Cha mẹ hiền đẻ con cọp, đẻ con dữ. Thì cái này không phải nói là cái nghĩa nó nói cho nó vui thôi, chứ còn các vị đến đây là cái nghiệp của các vị thích làm chúng sinh. Các vị tới đây các vị đi thi, giống như con cá mà phóng lên trên cái ngược cái ngọn nước lên suối để nó biến thành con rồng, là các vị muốn đến đây. Nhưng mà các vị tại nhân chi sơ đến rồi đi lạc, đến rồi cái chơi với bạn ở trong trường cái cũng đi theo nó, theo chúng làm chuyện dữ, cái nó suối mình làm, mình không làm nó nói mình ngu, mình giận nó làm giống nó luôn, mình gây nghiệp. Mình sinh ra ở gần cái chỗ mà giết hại chúng sinh sát thủ á, thì nó học mình không sát thủ á, thì nó nói mình ngu, và mình cũng bắt chước nó. Ở cạnh mình mọi người á, mình trung tình lắm, mà mọi người á tự nhiên người ta hay ngoại tình. Mình đi chơi với mấy người bạn á, mấy người bạn nhất là đàn ông, hỏi chứ bữa nay cua được người nào chưa, nó Chứ cô nói mày dở quá vậy, cô lần quá vậy. Nổi máu anh hùng lên, máu làm phu lên, chạy đi cua phá hại gia đình ta đó. Mày thằng nhất, phải bắt chước không? Cái này là nói chỉ cái tánh nhân chi sơ chứ không phải. Nghe cái ý nha, các vị đừng có nghe nói sao thiền ni này, cái bà này bà dạy mình đi ra ngoại tình có lý rồi nha. Ngoại tình rồi xong rồi cái vợ chồng chửi nó chỉ bả đó chết. Ngày mốt tới đây thấy đánh cho tàn, khỏi có chỗ ngồi nữa. Nhớ nghe cái ý nha. Còn mấy người nữ không vậy? Nói là cái nhân chi sơ nè, cái vô minh nè. Tự nhiên mình đẻ sinh ra đời mình đã có cái đẹp tự nhiên rồi, cái nghiệp của mình đến mà. Hãy các vị muốn tiếp tới sau các vị đẹp á, giàu á, ai muốn đưa tay lên, đưa tay lên. Muốn giàu cũng có trí huệ, các vị muốn cái gì bằng ni điều chỉ các vị làm được hết. Nghe nói nè, sơ sơ nha, nghe đời sơ sơ nhí nhí chút thôi, nhưng các vị muốn đi học tận gốc á, phải thọ giới, phải tu thiệt đi theo thì mới được. Muốn đẹp đừng bao giờ chửi người ta, chửi chúng sinh thôi, đừng bao giờ thoái mà ai, đừng bao giờ dùng lưỡi mà chửi ai thậm tệ, nguyền rủa người ta. Thứ nhất, đừng nếu là bên lúc nào cũng mua hoa cúng Phật, nếu là lúc nào mình cũng khen tặng chúng sinh, dùng chánh ngữ. Đừng bao giờ mà phỉ báng người nào, đừng bao giờ thị phi bất cứ chúng sinh nào hết, đừng bao giờ nói oan ức cho chúng sinh nào hết. Và người ta có chúng sinh có oan ức cho mình cũng tha thứ nữa. Đó, kiếp sau bảo đảm các vị cái đó được thứ nhất rồi ha. Cày theo đó muốn giàu phải không? Đem của ra bây giờ chia cho những người nào thiếu thốn, giúp đỡ cho những người mà homeless, cúng dường cho những bậc mà chân sư đang giảng đạo mà thiếu thốn. Thấy người ta thiếu, không có tiền đổ xăng, mình giúp cho người ta đổ xăng. Mình giúp cho người ta giống như mình giúp cho bản thân mình vậy đó. Giúp cho người giống như giúp cho mình vậy đó, nghe rõ ràng nha. Đó là giàu đó. Giàu cái tướng, còn muốn giàu cái tâm quan trọng nhất nha. Bình tĩnh mà nghe nha. Các vị phải thọ giới, các vị có trí huệ, các vị giàu mà hữu vi đó, thì nó sẽ tan hoại bởi thời gian và xài con kiếp mà, có đúng không? Còn các vị có trí huệ không ai ăn cắp được hết, không ai ăn cắp được hết. Các vị muốn bao nhiêu cũng có hết. Nếu có trí huệ là phải làm sao? Phải thọ giới của Đức Phật Thích Ca, chấm những điều ác, làm những điều thiện, tạo phước cho mình và cho chúng sinh. Rõ ràng không? Là cái của các vị đã có trí huệ, cái phước đó các vị đem từ kiếp này qua kiếp kia không bao giờ mất. Các vị biết dùng mọi phương cách để làm cho người ác thành thiện. Còn các vị có của cho cha mẹ là tốt, giúp cho cha mẹ, cho những người là tốt, nhưng mà không bằng các vị tạo cho mình có trí huệ và giúp cho người ta có trí huệ bằng cách nào? Tu cho đắc đạo. Nói chung là tu cho đắc đạo, các vị mắt mở to ra chớp chớp mắt nữa. Để chi? Để lời nói mình nó chân thật, mình không có vọng ngữ, Chúa xin mới nghe mình. Tại vì cái người mà đắc đạo đó tuyệt đối tin nhân quả, tuyệt đối tin nhân và quả. Thành ra không làm cái gì ác, thành ra mình bảo đảm là mình sẽ yên lòng và vui vẻ và an trụ ở gần những vị đó, có đúng không? Bây giờ nói ví dụ như các vị nha, nói tại sao Đức Phật chúng ta bắt tu thọ giới hoài vậy? Giờ nói sơ sơ cái nhân quả nha. Năm giới thôi, thấp nhất. Nhưng mà tại sao năm giới? Tại vì các vị có năm cái con ma. Ma trong con mắt à, ma trong cái lỗ tai nè, con ma trong cái lỗ mũi nè, con ma trong cái lưỡi của các vị, mắt tai mũi lưỡi thân. Thành ra các vị phải có năm giới để chặn lại, để cái thế giới của mắt nó phải nhìn cho đúng, cái lỗ tai phải biết nghe cho nó đúng. Nhưng mà tại sao còn cái ý nó để đâu? Nếu mà cái thân này, sư tổ nói, bình minh nói cái thân mà nó nằm ra đó thì nó chỉ là miếng giấy thôi à, nếu nó không có cái sự sống. Nhưng cái sự sống này trong cái thân này là từ do cha mẹ sinh ra. Tại vì các vị đứng xếp hàng chờ để được đầu thai. Dạ. Các vị được làm thân con người rất là quý, tuyệt quý, tuyệt đối là quý. Tại sao? Thế giới của các vị có một bậc anh hùng đi trước là Bổn Sư Thích Ca, là những vị Phật đã giác ngộ. Giác là gì cả? Giác, các vị là chưa giác. Tại sao gọi là giác? Tại sao gọi là ngộ? Giác là nhận được cái đau rồi, ngộ là đã thấy được cái cảnh rồi, đắc là đã được rồi, thấy chưa? Tất nhiên là Ngài đã thấy đầy đủ, đã nghe đầy đủ và đã biết được đầy đủ. Cái nhân nó như vậy. Bây giờ nói tới cái nhân, nếu mà năm trong năm giới, nghe rõ chưa? Nghe nó có năm giới rồi, mấy vị nó tôi vô tôi tu còn mấy trăm giới nữa, năm giới đâu có gì đâu. Vậy các vị không có mắt tai mũi lưỡi thân, các vị tu gì vậy? Phải có cái năm bậc thang. Mắt tai mũi lưỡi thân của các vị là trụ thể cho cái bản thân của các vị. Cái ý các vị là từ trong cái nghiệp các vị, từ trong quá khứ nó trụ trong cái thân, tạm trụ trong cái thân để nó học. Bây giờ nếu mà các vị tới chùa hay các vị tới nhà vị nào đó mà không có giới, nghe nha, đã không có giới cấm sắc sinh thì các vị coi chừng mất mạng đó nha, đúng không? Ta ăn, bây giờ nói ta ăn thịt, ăn cá, ăn gà, ăn bò rồi ta thấy hết ngon, nó ngó ngó cái mình, ta thấy cái thịt mình cái bộ hồi đó tôi chưa ăn, quăng thử thì sao? Các vị tiêu rồi phải không? Nó lại nhà mà gặp cái người mà không có thọ giới sắc sinh thì các vị sẽ mất mạng á, không biết cái đầu mình chừng nào nó trên cái nồi người ta hầm đó, đúng không? Quá đúng rồi nha. Giờ nó cấm trộm cắp, Đức Phật cấm sắc sinh thì các vị ở nhà cái vị nào mà thọ giới là các vị bảo đảm, wow, tôi ngủ một ngon giấc à, tôi khỏi sợ mang mốt cái đầu tôi đi ra khỏi cổ tôi nào tôi không hay nữa, đúng không? Bây giờ nói tới cấm trộm cắp, các vị đem mang túi tiền vàng bạc, các vị vô nhà cái người nào vị nào mà không có thọ giới, sáng ra nhìn thấy nó mất tiền. Ta nói tôi không biết à, Rồi nè, cấm sát sinh, cấm trộm cắp, cấm tà dâm, cấm nói dối. Thấy không? Bây giờ nó cái nói dối là nếu mà người ta là người không có tội giới, người ta nói dối được rồi. Các vị tin được không? Nhưng mà các vị ở gần cái nhà người nào rủi tỷ dụ nhau có mất của mà người đó không lấy ăn trộm vô, thì người ta nói là các vị tin liền phải không? Bây giờ nói ví dụ các vị có vợ đẹp hay chồng đẹp đi, hay là con đẹp đi, các vị ở gần những người mà người ta ham sắc, các vị đâu có sợ mất chồng, mất vợ, mất con đâu phải không? Cái tà dâm á. Còn nếu mà tu cao hơn trong chùa thì không có dâm dục, thì bảo đảm các vị đem tới chùa là không có mất vợ rồi. Không có phải giống như quyển sách mà giặt thầy chùa. Các vị đi kiếm giặt thầy chùa đi. Giặt thầy chùa là mấy ông thầy chùa làm giặt á, mấy người tu làm giặt á, dỗ dỗ vợ người ta rồi làm đủ trò đó. Thì các vị nên nhớ chùa mà tu đó, thì các vị phải muốn có trí huệ, phải đi đến những cái vị mà biết nhân quả, biết là một chuyện, tin nhân quả là một chuyện, mà không có sai. Thấy chưa? Rồi kế theo nữa, không hút sách, là các vị người nào mà khi các vị thọ giới đó, các vị có trí huệ, hút sách, hút ma túy cần sa thì giống như cái ốc tất vị để lên cái chảo mà chiên nè, nó fry, nó xèo xèo cho nó. Mỗi lần các vị mà dùng thuốc đó, các vị sẽ bị như vậy. Thành ra khi mà các vị không có năm giới mà các vị thọ vô thì nhân và thiên các vị sẽ được hưởng. Chưa, không có được đi về. No. Bây giờ đó, nói với các vị nè, nên nhớ là khi mà các vị tu thì cái nhân các vị biết rõ ràng, cái quả các vị biết rõ ràng, thì các vị nên hành. Có đúng không? Muốn hành nó không phải nói tu cần giới. Phải thọ giới để mình tự hứa. Tại vì sao? Những người mà không thọ giới là không có chắc chắn là mình làm nổi. Không chắc chắn là mình làm nổi mới không dám thọ, phải không? Nhất là mình sợ mình làm sai thì mình bị tội. Có nhiều người còn dạy như vậy. Tôi không thọ giới, tôi làm được. Là cái ngã nói thôi. Cái bản ngã là cái ta của mình đó, nghĩ là mình làm được, nhưng mà các vị sẽ làm không được. Bằng cách gì? Để sư tổ nói nha. Để sư phụ nói. Bây giờ nói vợ chồng đi, nghe này nha. Cưới nhau, hứa là chọn đời chọn kiếp, nhưng mà có ai ở được suốt đời không? Cũng có, cũng có, phải không? Là những vị có phước kìa. Còn những vị mà bị tham sân si nó lắm đó, thì chịu không nổi. Tại vì tu ít á, tu yếu, không có chuyển được cái nghiệp xấu thành tốt. Tại vì sao? Người chưa tu, cái gì tới đây bằng vô minh, tất nhiên là không thấy đường, không biết đường đi, thì bị cái nghiệp vô minh, là cái nghiệp của mình trong quá khứ, nó chuyển các vị đi, nó dẫn các vị đi đâu, các vị đi đó. Cũng như nó nói như sao? Nói là sống tới bao nhiêu tuổi chết là chết. Nhưng mà khi mà mình tu thì mình chuyển được nghiệp. Thấy không? Mình chuyển được. Ví dụ mình sống, mình chết yểu, mình vô phước thì mình sẽ được phước. Mình chết yểu thì mình sẽ được sống dài. Là tại vì mình muốn giết hại chúng sinh, cho nên mình sống dài. Mình không có phước, mình nghèo, là tại vì mình không có trí huệ, tại mình xài phung phí, tại mình cờ bạc, tại mình uống rượu, hút ma túy cần sa, thành ra mình làm bậy, thành ra mình mất phước. Giống như cái đời xe, ra thì sống bao nhiêu thời gian thì cái xe nó sẽ chết, nó sẽ hết. Nhưng mà biết bảo trì, biết giữ thì cái xe nó sẽ sống, nó sẽ ở lâu hơn. Nói là hữu vi là những con vật thôi, còn nói con người ta, mình chưa tu thì nghiệp nó chuyển mình, khi mình tu rồi thì mình chuyển cái nghiệp, đúng không? Thì bây giờ các vị thấy mình nên tu hay không tu? Tu là như thế nào? Mà không tu là như thế nào? Không tu là khi nào các vị đắc đạo, không tu nữa, đúng không? Bây giờ chẳng hạn như các vị tu học làm bác sĩ, bây giờ các vị thành bác sĩ rồi, các vị trở vô làm lớp học trở lại à? Ở lại lớp à? Học từ lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 12, ra trường trung học rồi. Bây giờ nói cái người không tu có hai bậc, là chưa tu cũng là không tu, phải không? Chưa tu, nhưng mà ta dùng phải là chưa tu, là chưa biết tu. Là chừng nào mà các vị biết được cái thân của các vị, cái tâm của các vị đạt được đạo, đắc đạo rồi mới là không tu nữa. Đạt các vị là thế giới là của các vị rồi, các vị phải biết nó, biết dụng, biết dụng của. Còn không tu là những bậc đó, còn chưa tu là những bậc mà chưa biết dùng của, chưa biết sống thế giới này, chưa biết đâu là thiện là ác. Tu cũng biết tu làm sao nữa. Các chị nói tu là như thế nào? Cạo đầu? Không phải. Ăn chay? Chưa đúng. Tụng kinh chưa phải. Vậy là tu cái gì? Giảng pháp. Tụng kinh mà chưa xong chưa phải mà sao giảng pháp được? Pháp gì để giảng? Rồi nghe, nghe tu nghe, bình tĩnh mà nghe nha. Con mắt mình thấy chúng sinh, lỗ tai mình đồng một lúc nghe chúng sinh, người ta vừa múa mà vừa sỉ bán mình nữa, chết rồi, giận nổi sân lên thì phải không? Nhờ tôi cái gì? Thấy cho đúng, nghe cho phải. Thứ nhất, người ta chửi mình cái tên đó, đâu phải mình đâu, phải không? Người ta chửi dễ lắm, chửi cái thân. Người ta đánh cái thân này cũng chưa phải là của mình nữa mà, vậy là cái gì của mình? Thấy chưa? Thứ nhiên tu từ trong con mắt của mình thấy cũng đúng, lỗ tai mình nghe cũng phải, cái lông mũi mình hửi cái mùi cũng phải, nó phải thật sự của nó kìa. Cái lưỡi mình phải dùng cho đúng cái lời mới nói, nói không đúng không nói. Cái thân mình của mình chưa, thân còn mình nhận còn chưa phải của mình, thì phải tu để biết năm cái này không phải của mình, năm cái này không phải của mình. Vậy giờ lấy cái gì là của mình? Nó có nằm trong cái thân. Vậy các vị bảo vệ cái thân để làm cái gì? Sai trước rồi phải không? Cái này sai trước một cái rồi đó. Vì người ta chửi mình tưởng của mình nữa, sai cái thứ hai nữa. Tụng kinh chấp kinh, nghĩa là mình tụng để lấy công đức mà mình không hành, sai thêm cái thứ ba nữa. Ăn chay không ăn, không có dính dáng gì tới tu hết đó. Sai thêm cái thứ tư nữa rồi. Cạo đầu để cho mấy người ghen tê ở ngoài, mấy người mà thích football rồi người ta cạo đầu đó, người ta tu hết đó, lại lại người ta đi. Rồi nói nhìn chấp tướng, rồi nói tới cái thân, rồi phải nói tới cái tướng. Vậy tu làm sao? Giờ nó đi kiếm thầy học đạo một cách nào? Cao ít nhất phải hơn 5 vóc phải không? Vậy là kiếm Mỹ. Thấy ông nào cao cao lại lại. Giờ nói kiếm người đàn ông đại trung phu. Vậy là kiếm đàn ông phải không? Kiếm người già lớn tuổi. Càng sai thêm cái nữa nha. Nó không kiếm gì trong cái đó hết á. Về các vị tu cái nào? Bây giờ nha, bắt đầu nha. Mở hết đi. Mở hết. Nghe bằng như nói là cái gì, bỏ, bỏ gì nè. Mở. Một cái thấy, một cái nghe nè. Bỏ cái hay biết của các vị. Thấy, nghe hay biết của các vị đều là ma thấy. Tại sao? Thân các vị bữa nay, mấy chục năm sau, một hơi thở vô, một thở ra là thở tới cửa, là cái thây ma rồi. Giống như miếng giấy vậy đó. Ai muốn đốt, muốn đập, muốn phá gì cũng được đó. Không có cái nhúc nhích vô là hết nói. Cái thân mà biết đi ra từ cái đất, nước, lửa, gió có tạo thành tứ đại. Tứ đại này mà nó rời xa các vị, hay nó thiếu một cái là các vị bệnh. Nó đầy đủ, nó sung rồi các vị hăng. Nó thiếu một cái thì các vị bệnh. Nó đi thì các vị nằm mẹp à. Khô hết. Khô hết nước là các vị mẹp à. Bây giờ các vị phải làm sao? Tạo làm sao tu cho nó đúng cái chữ tu. Nghe nè nha, tới tiếp nữa nha. Nghe nhớ cái ý rõ ràng để các vị về hành nha. Cái thấy các vị, người ta có muốn hết á, có làm gì cái thân của người ta có giống như các vị đâu. Người ta chửi thì người ta thổi gió phù phù là có gì đâu. Người ta chửi mình á, phải không? Nghe người ta chửi tên tên của mình cho mình quýnh lên à. Giống như tất cả chúng sinh ở ngoài đều làm chủ các vị, chứ các vị không làm chủ các vị, thành trở thành là cái hình nộn. Các vị có đủ cái bản năng, có đủ cái bản năng để tự trị, mà để cho chúng sinh ở ngoài trị mình làm mê. Làm mê, làm mơ, làm mộng, là ảo ảnh. Thấy cảnh là ảo ảnh. Chưa nhận định được mình là đang bệnh, là mê. Đang bị nóng là sốt, tại nó có lửa. Chưa nhận được cái gì là của mình hết. Wow, bữa nay các vị ngồi yên, mắt chớp chớp nghe, thâu dữ lắm đó nha. Bây giờ mở tiếp tu. Nếu mà được thì mình phải lấy cái tướng trước. Tại mình có tướng, phải không? Mình có hình, mình có cái ta. Bây giờ mình nhận thức nó là của mình đi. Tạm đi nha. Xài tạm, nhưng mà đừng có gì nó quá. Tất nhiên là mình ăn cái gì mà không sát hại chúng sinh khác, không giết chúng sinh khác, không làm chúng sinh khác đau khổ là thanh tịnh. Nghe cho rõ nha, nghe cho kịp nha. Các vị ở trong quán trong thiền viện hiện giờ đó thì ở đây thì các vị nói được, mà ở trong online, ở trong internet thì người ta muốn nói mà ta nói không được đó. Thấy chưa? Muốn nói đâu có ai thấy đâu, nhưng mà người ta nghe được, tất cả các vị chung quanh đều nghe được và có thể nhận diện được và hành được. Bây giờ các vị ăn làm sao? Tất nhiên không gian xảo, không vì cái tham của mình mà sát hại chúng sinh khác đau khổ, không gian dối, không lừa gạt. Là món ăn thanh tịnh, là món ăn trong sạch, là trai. Trai tất nhiên là trong sáng, chứ không phải ăn chay. Dùng những ngôn ngữ thành ra nói trọ trẻ riết nó thành lạc hết trơn. Không phải ăn lạc, ăn lạc là ăn không có nước tương, không có muối, không phải vậy. Ý các vị hồi xưa đó nói ăn lạc tất nhiên là không ăn đồ mặn, không đồ mặn nghĩa là không ác đó, đúng không? Ăn chay tất nhiên là dùng những món mà không làm hại sát sinh, không giết chúng sinh khác, không làm chúng sinh khác nước mắt đổ đau khổ là ăn chay. Tiếp nha, tại sao được hành? Khi các vị tụng kinh không phải tụng lải nhải hoài, tụng là không rời kinh, tụng là không biệt kinh, tụng là không buông kinh. Tụng một lần là phải nhớ. Tụng để chi? Để cho cái thức của mình, để cho chính bản thân mình nghe những lời của Phật dạy để mình hành theo. Có hành á, mình mới cảm nhận được. Bây giờ tất cả các vị làm cái gì đều không có cảm giác á. Các vị không có cảm giác, thành ra các vị không có giác ngộ được. Đầu tiên bây giờ các vị về nhận sao cho mình được có cái giác. Cái giác nó đã tự trong cái tánh các vị đã có rồi, mà các vị không dùng. Giác có thân giác và tánh giác. Tu thọ giới đó, cái tướng thọ và cái tâm thọ. Bây giờ nói thọ giới bằng tướng là không hành. Ở lâu lên lão làng, ở trong chùa giống con mọt ở trong chùa vậy. Để kể một câu chuyện cho các vị nghe để thấm thêm chút nữa nha. Có một vị sư vô trong chùa, vô để mà xây dựng một cái đền, một cái chùa để mà dạy chúng sinh. Thì trong thời gian đó, vô là đầu tiên là phải để cái gạch đầu tiên vô, là phải để, phải làm từ cái vách, từ cái ngăn, từ cái phòng, làm từ chánh điện, làm xong rồi. Vừa xong rồi ông chết rồi, ông bệnh, ông ngã bệnh. Ông tiếc ơi là tiếc vậy đó. Tiếc cái chùa mình xây đẹp quá, lộng lẫy nguy nga, thanh tịnh quá, an lạc quá, mà mình chết đi à. Ông biết làm cách nào, trong khi thời gian mà hấp hối sắp chết đó, ông tiếc dữ lắm. Còn các vị biết ông xin về đâu không? Nghe nghe đừng sợ nha. Ây giờ ông xin làm con mọt. Tôi không về cực lạc mà đi làm con mọt để làm chi? Để ăn lại cái chùa đó, ăn từ cái cây, từ cái vách, ăn hết không còn cái viên gạch nữa. Mà gạch ăn chừng nào mới hết, mới được giải thoát. Thì tu không phải vậy. Tu mình mượn thân này đến, Mình mượn hư không để nuôi tất cả những vật xung quanh mình. Mình đi mình trả về cho hư không, để mình mới được giải thoát, không chấp một cái gì hết. Chứ dù cái thiện mà người ta khen mình cũng xả luôn đó. Cái ác chúng sinh đối với mình như thế nào, mình cũng tha thứ nữa. Một cái hơi thở của mình còn không phải của mình, cái gì là của mình? Cho nên các vị tu, tất cả chúng sinh là thân của các vị đó. Nếu các vị còn phân biệt cái thân này của tôi thì thôi, các vị tân bốc nó cỡ nào phải không? Mà không biết bao nhiêu cái áo, lo cho mình không biết bao nhiêu cái chuyện nữa. Nhưng mà tất cả trong pháp giới chúng sinh, các vị còn thấy một vật nào là vật đó là của các vị đó. Cho dù là cái ác cho đến cái thiện, thành ra các vị phải trả hết cho cái ác cái thiện đó, trả về với nó đi, bỏ hết đi, các vị mới được giải thoát. Các vị còn nhớ là các vị còn mang theo á, cái ba lô các vị bỏ thêm vô á. Muốn giải thoát, muốn nhẹ nhàng, muốn kiếp nào trở lại, muốn cái gì cũng được, muốn giàu thì được giàu, muốn có trí huệ có trí huệ, muốn đẹp được đẹp, rồi cuối cùng muốn giải thoát cũng phải được giải thoát nữa. Cái nói tu thì muốn giải thoát, cái miệng thì nói muốn giải thoát, mà cái tâm mình không muốn giải thoát. Cái tâm mình còn vướng, còn thương, còn ghét một cái gì là mình còn vướng lại. Một niệm không sinh mà đã từng sinh rồi, một niệm không diệt vì đã từng diệt rồi. Cái này các vị tu mới hiểu được. Các vị còn thấy còn sinh còn diệt là các vị còn phàm phu, vô sinh vô diệt thì vô khứ lai không trở lại. Hôm nay các vị biết thế nào là tu chưa? Tất cả chúng sinh bên cạnh mình đang thiếu thốn là chính bản thân các vị đang thiếu đó. Nếu các vị còn thấy người ta thiếu là các vị còn thiếu. Các vị còn thấy chính mình còn ác là các vị còn ác đó. Không thấy chúng sinh ác đối với mình làm thiện mình cũng không thấy mình thiện nữa. Giống như các vị bỏ tiền trong băng, các vị còn đếm được là con số đó rất là nhỏ, đúng không? Bỏ tiền trong, đếm được là bỏ tiền trong túi rồi, phải không? Nhỏ xíu, cái túi các vị cỡ nào, các vị ôm chỉ có bằng bế đại bồ hòa thượng thôi à, đúng không? Tất nhiên là ngài Di Lặc. Chừng nào mà các vị thấy được Di Lặc là các vị có đủ phước mới thấy được, thì chừng đó các vị thấy là các vị cho phước chúng sinh để cho chúng sinh vui, mà các vị có hoài à. Chừng nào các vị có thấy các vị có mở cái lòng nha, cho tất cả chúng sinh, cúng dường tất cả các vị cha mẹ và sư trưởng và những người cao hơn mình, cho tất cả chúng sinh là các vị sẽ giàu hoài. Tính đi, các vị không cho là các vị nghèo, các vị thiếu, tại vì các vị nghèo. Rồi ngày hôm nay các vị muốn giàu hay nghèo, muốn xinh đẹp như thế nào thì các vị còn có thời gian, phải không? Tu từ từ, tu từ không có nghĩa là lục bình trôi, đúng không? Không có nghĩa là lục bình trôi, tất nhiên là tùy duyên là lục bình trôi chứ. Tu là mình phải cố gắng mình đi, mình tạo cho mình cái giác, cái chánh giác, và mình phải tự mình đi, và mình phải nhất tâm bất loạn, không bị loạn tưởng bởi cái mê trong quá khứ, đi thẳng một đường, tạo cho mình có một cái viên giác để tánh giác của mình nó được hoàn toàn mỹ. Bây giờ thời giờ có giới hạn, bằng ngày sinh đầu năm, thì chúc cho tất cả các vị thân tâm thường lạc, mọi việc đều được hạnh thông, sức khỏe dồi dào, làm ăn phát đạt và tu hành tinh tấn cho đến khi nào viên thành đạo quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh, A Di Đà Phật. Oh.